Linh vực, chương 197, cây linh văn trụ cuối cùng, góc truyện audio.com, trời đã giảng, ở ngoại tông khí cụ tông, những người không am hiểu chiến đấu, đều đã ở trên Diễm Hỏa Sơn. Ngoại tông chỉ còn lại có một số ít trưởng lão ngoại tông và võ giả huyết mâu, bọn họ tụ cả tại hậu viện không dám bước ra tông môn một bước, đều lặng lẽ chờ. Chờ Lang Tà và Phùng Dung trở về. Ở khu vực ngoại tông, bên trong một gian luyện khí thất đã hoang phế nhiều năm, trong một chiếc đỉnh thanh đồng lớn cũ nát bỗng nhiên vang lên một tiếng lạ lùng. Đây hẳn là luyện khí thất, gian phòng này nhiều năm rồi không cho ai thuê, bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Bên trong đỉnh Đường Tư Kỳ nhỏ nhẹ nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Tần Liệt ngoi đầu lên khỏi chiếc đỉnh thanh đồng lớn, sau khi nhảy lên thì thò tay kéo Đường Tư Kỳ ra ngoài. Luyện khí thất đầy bụi bặm. Khi hai người hiện thân thì khẽ liếc nhìn nhau, thần sắc đều có chút khác thường. Tần Liệt chỉnh đốn lại trang phục, đưa bản thân trở lại trạng thái lạnh lùng, thần sắc trở nên lạnh nhạt. Đường Tư Kỳ khẽ cắn môi, đôi mắt quyến rũ động lòng người xoay một vòng, bỗng nhiên cười rộ ha ha. Cái thần sắc giả vờ giả vịt của tên Tần Liệt này làm cho nàng cười thầm, làm cho nàng cảm thấy Tần Liệt kỳ thật có chút ngượng ngùng, vẫn thường dùng vẻ lạnh lùng để che giấu bản thân. Trong huyệt động hòn non bộ trên con đường bằng đá, hai cái đoạn kiều diễm kia làm cho khoảng cách giữa hai người gần lại không ít. Từ trước đến nay Đường Tư Kỳ đều thích trêu cợt người ta, đối với chuyện hơn một năm trước vẫn cứ canh cánh trong lòng, hôm nay để nàng tìm được cơ hội, nàng thỉnh thoảng trêu chọc Tần Liệt vài câu. Nàng dần dần chiếm thế chủ động, đôi mắt dễ thương nhộn nhạo sóng xanh ấy, nàng cười nói ra lời dịu dàng. Chuẩn bị cho tốt để đi ra ngoài sao? Bỗng nhiên Tần Liệt khẩn trương lên, khi hắn nghe thấy lời nói của Đường Tư Kỳ tự nhiên thả linh hồn ý thức ra thăm dò, nhìn trộm động tĩnh xung quanh. Ồ, khi Tần Liệt dùng linh hồn tới lui tuần tra đến quanh trưởng lão ngoại tông Trình Bình thì lão cảm thấy. Có người tại luyện khí thất kia, Trình Bình sững sờ, đột nhiên quát nhẹ, lão và hai gã võ giả huyết mâu cơ hồ lập tức chạy tới luyện khí thất, cánh cửa tại luyện khí thất đã nát bấy rồi, Trình Bình ngừng lại. Vẫy tay để hai gã võ giả huyết mâu thủ thế, phân tán ra để đánh bọc hậu, sau đó lão mới thấp giọng hỏi. Ai ở bên trong, nghe thấy thanh âm Trình Bình vang lên, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đồng thời thở phào một hơi. Hai người sợ là thời điểm này ở ngoại tông khí cụ tông cũng bị năm thế lực lớn chiếm lĩnh, sợ một khi ngoi đầu lên đều nhìn thấy những sát thủ ám ảnh lâu, xâm la điện ở khắp trốn. Nếu đúng như vậy thì lần này bọn họ đúng là chui đầu vô lưới tự tìm đường chết. Trình trưởng lão hả, là ta, Đường Tư Kỳ, ta là Tần Băng, hai người hô lên thân phận, Trình Bình đột nhiên cả kinh quát khẽ lên. Thật là hai người các ngươi sao lại ở chỗ này? Lão khẽ vẫy tay cho hai gã võ giả huyết mâu, hai người kia từ tốn thu linh khí vào, hai người Tần Liệt và Đường Tư Kỳ lúc này từ cửa gỗ đầy mạng nhện ở trên cao nhảy xuống, đi tới trước mặt Trình Bình. Tần Băng, Đường Tư Kỳ, đúng là các ngươi, Trình Bình kinh hỉ, lão Trình, từ xa xa truyền đến tiếng hô của Đồng Tể Hoa, không có việc gì, Tần Băng và Đường Tư Kỳ trở lại rồi. Trình Bình quát, à, Đồng Tể Hoa cũng kinh. Góc truyện audio.com, hỉ, không bao lâu, Đồng Tể Hoa dẫn năm tên võ giả huyết mâu cũng từ đằng xa chạy tới, lão ngạc nhiên nhìn về phía Đường Tư Kỳ, hỏi. Làm sao các ngươi lại về được, Dĩ Uyên và Liên Nhu đâu? Ánh mắt Đường Tư Kỳ buồn bã, Dĩ Uyên và Nhu thì chắc không trở lại nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Đồng Tể Hoa tỏ ra trầm trọng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trình Bình quát nhẹ, Đường Tư Kỳ nói rõ tường tận tình huống bên ngoài, từ lúc Lang Tà, Phùng Dung đến, lúc Đế Thập Cửu, Nguyên Thiên Nhai hiện thân. Kể rõ sự lợi hại của huyết ảnh, còn có liên hệ với huyết mâu nữa, nàng nói rõ chuyện đã xảy ra trong đêm, từng chỗ kể chính xác. Đồng Tể Hoa và Trình Bình nghe xong cả kinh một lượt, khi hai người thì nhìn về phía Tần Liệt trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Dùng linh khí bảo tạc chấn vỡ thân hình huyết ảnh, dùng đại địa chi lực kiềm kẹp huyết ảnh, lại trước chiến bàng phong, sau chiến lục ly thành công đưa Đường Tư Kỳ trở lại tông môn, đây đều là hắn làm. Thân là ngoại tông trưởng lão, Đồng Tể Hoa và Trình Bình biết rõ sự đáng sợ của bàng phong, cũng nghe kể chỗ lợi hại của lục ly, lại có thể tưởng tượng sự khủng bố của huyết ảnh. Tần Liệt một đường dẫn Đường Tư Kỳ chạy loạn trong khí cụ thành, có thể gian nan trở lại tông môn, trong mắt hai người thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào? Tần Liệt hỏi tình huống bây giờ. Rất tệ, Trình Bình thở dài một tiếng, nói ra. Huyết mâu phái người đi ra, một khi đi ra ngoài thì sẽ không thể trở lại. Lang Tà và Phùng Dung đại nhân hiện tại cũng không có tung tích, bên ngoài tông môn thì là tụ tập phần đông cường giả năm thế lực lớn, bọn chúng phong tỏa đường ra, hiển nhiên muốn khốn chết chúng ta. Hay là bọn chúng chưa đánh đến, bằng không thì chúng ta căn bản không ngăn được. Đồng Tể Hoa chỉ có gượng cười, tông chủ và ba đại cung phụng đâu rồi? Đường Tư Kỳ hỏi, đều trên đỉnh núi, bọn họ hẳn cũng là vô kế khả thi, dù sao bọn họ cũng không am hiểu chiến đấu. Đồng Tể Hoa cau mày, là ta sai rồi, ta không nên đem chuyện này nói cho Dĩ Uyên, nếu như không phải như vậy, Lang Tà đại nhân cũng không thân hãm hiểm cảnh, nếu như hắn có thể tọa trấn Huyết Mâu, chúng ta có lẽ còn có lực đánh một trận. Lão làm không sai đâu. Tần Liệt trầm mặt, dựa theo lời Dĩ Uyên nói, năm thế lực lớn muốn ra tay với Stone Môn, đã không phải là ngày một ngày hai đâu. Dù không có sự xuất hiện của ta, không có chuyện giết chết Lương Thiếu Dương, năm thế lực lớn sớm muộn hay gì vẫn sẽ xông tới. Sự xuất hiện của ta chỉ là đẩy nhanh chuyện này lên thôi. Ở đây cũng không an toàn, các ngươi đi trên núi A, trong thời gian ngắn, bọn chúng chắc có lẽ chưa lên. Trình Bình nói, chúng ta lên núi trước xem Tông Chủ và ba đại cung phụng nói như thế nào. Đường Tư Kỳ gật đầu, Tần Liệt và nàng cùng lúc rời chỗ luyện khí, hướng lên Diễm Hỏa Sơn. Sắc trời dần dần sáng, trên quảng trường dưới chân núi Diễm Hỏa Sơn kia, 12 cây cột linh văn trụ như cây cột chống trời, vẫn cao cao sừng sững như vậy. Hai người Tần Liệt và Đường Tư Kỳ khi đi trên quảng trường, tới trước một cây linh văn trụ. Khi gần tới cây linh văn trụ thứ 12, Tần Liệt bước chân hơi chậm lại, hắn nhìn về phía cái cột cuối cùng này. Đó một cột linh văn trụ chưa thể hiểu được huyền diệu trong đó, trong nội tâm ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Hắn hiểu, một khi khí cụ tông không còn tồn tại, 12. gocchuyenaudio.com, cây cột linh văn trụ hoặc là bị đập nát bị phá hủy, hoặc sẽ bị năm thế lực lớn chia nhau. Bất luận tình huống nào, 12 cây cột linh văn trụ đều khó có khả năng tiếp tục lưu lại tại đây. Mà hắn cũng lại không có cơ hội lĩnh ngộ huyền diệu bên trên một cột linh văn trụ cuối cùng, không thể biết rõ ràng bên trong một cột linh văn trụ này đến cùng lạc ấn lấy linh trận đồ huyền bí như thế nào. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vậy, trước khi lên núi, hắn lại một lần nữa nhìn về phía một cột linh văn trụ cuối cùng này. Nhưng mà chỉ là nhìn thật chậm thật sâu, bỗng nhiên hắn ngây ngần cả người. Hắn ngửi được một mùi máu tươi đầm đặc, cái kia có mùi máu tươi, vậy mà đến từ chính linh văn trụ trước mặt, đến từ chính mặt ngoài cây cột. Thân hình của hắn hoàn toàn dừng lại, hắn cau mày, nhìn thật sâu nét vẽ khắc viễn cổ đại địa bên trên linh văn trụ, hắn nhìn thấy các nét phác họa ở viền bức tranh vẽ lại nhiễm lên màu máu đỏ tươi. Linh văn trụ lên, một đường cong kỳ diệu phảng phất do máu tươi ngưng tụ thành. Đây tuyệt đối không giống với trước đây hắn nhìn thấy. Không đúng, sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng lên, hắn xem trong chốc lát cứ như vậy đột nhiên ngồi xuống xếp bằng. Ngồi ở phía dưới một cột linh văn trụ cuối cùng, Đường sư tỷ, ngươi về Diễm Hỏa Sơn trước ta ngồi một mình trong chốc lát lập tức đi đi. Tần Liệt nói ra, Đường Tư Kỳ ở phía trước cũng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn, thần sắc nghi hoặc sao cơ. Còn chưa từ bỏ ý định, muốn trước khi tông môn hủy diệt có tìm hiểu bí mật của quý cuối cùng của tông môn. Cho ta một chút thời gian. Tần Liệt nói ngắn gọn rồi mặc kệ hết thảy ngưng kết một đám tinh thần ý thức hướng tới chữ tượng hình cổ nhuốm máu, dùng linh hồn ý niệm trong đầu từ tốn miêu tả. Không bao lâu cuốn viễn cổ thiên địa đồ của cột linh văn trụ cuối cùng này bỗng nhiên trở nên tươi sống. Ở trong mắt Tần Liệt trên cây cột rất cổ xưa kia trông rất sống động như bị bịt kín một tầng huyết sắc cho hắn một loại cảm giác kinh hãi, dùng mình thật đáng sợ. Một đám tinh thần ý thức của hắn lại một lần thử trùng kích bên trong linh văn trụ muốn xuyên thấu bích chướng. Hắn ngửi được một luồng càng thêm nồng đặc mùi máu tươi, trong lòng của hắn sinh ra một loại ảo giác. Linh văn trụ bên trong, như có nồng đậm máu tươi tràn đầy lấy. Cố nén mệt mỏi trong lòng, một đám tinh thần ý niệm trong đầu hắn, đột nhiên hướng bên trong bích chướng trùng kích. Thần kỳ tối thiểu phải mấy mươi lần trong đầu hắn đã đưa tinh thần ý niệm bắn lên bích chướng, lần này vậy mà không có gì cản trở, một đám tinh thần ý niệm trong đầu hắn cực kỳ thuận lợi mà vào. Sau một khắc một tiểu không gian nhuốm máu bày ra trong ý thức hắn. Đây là thế giới bên trong linh văn trụ, sắc trời huyết xối như rừng, đại địa một màu đỏ sậm, đây là một quảng trường, giống quảng trường bên ngoài như đúc. Tại đây cũng có 12 cây cột linh văn trụ, 12 cây cột linh văn trụ cũng có vẽ có khắp đủ loại đồ án huyền diệu thần kỳ, những hình ảnh mỹ lệ kia đều đang từ từ nhúc nhích như có tính mạng có ý thức. Thí dụ như yêu ma tà vật bên trong thiên võng cấm ma đồ đều ngao ngao giống lên những tiếng gào kỳ quái, tiếng kêu gào cũng không phải là nhẹ nhàng mà là kinh thiên động địa. Một mảnh thiên hà dài hẹp trong cửu, gocchuyenaudio.com, khúc trường hà đồ, như ngân hà ngang trên không, bên trong đó nước sông thanh tịnh đang từ từ chảy xuôi dòng. Các loài chim bay dị thú trong thiên cầm cao tường đồ tại phiến không gian màu đỏ như máu dương cánh bay cao, không ngừng phóng xuất ra từng đợt chấn động linh lực kinh người. Bên trên linh trận đồ của 12 cây cột linh văn trụ ở chỗ này đều có năng lượng dồi dào, dưới bầu trời bao phủ một màu huyết sắc. Phong cấm lấy phía dưới một lão nhân gầy trơ cả xương. Lão nhân kia đầu cúi thấp gầy chỉ còn trơ xương khác lên một tầng da người, toàn thân không có một điểm huyết sắc. 12 cái xiềng xích dấu vết han gì loang lỗ, một mặt hợp với linh văn trụ, một mặt hợp với xương cốt toàn thân, nhìn lướt qua thì những xiềng xích kia như từ bên trong thể nội lão mọc ra, như cùng một khối với lão. 12 cây cột linh văn trụ đều có một sợi xiềng xích dính vào xương cốt của lão, 12 cây cột linh văn trụ phía trên linh trận đồ, sở dĩ hoạt động được rõ ràng cũng là vì phong cấm lão. Trên quảng trường, không gian bên trong một cột linh văn trụ cuối cùng, vậy mà giam cầm lấy một lão nhân hình nhệ quỷ. Tâm thần Tần Liệt rung động, cũng vào lúc này, lão nhân đang gục mặt bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tang thương trắng như tờ giấy, ánh mắt đỏ thẫm như máu phóng xuất ra huyết quang làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Ngươi là ai, Du Hoành Chí đâu, sao hắn không tới, lão nhân nhìn chằm chằm vào Tần Liệt quát lên chói tai. Một đám linh hồn ý thức của Tần Liệt trong mắt lão tựa hồ không có chỗ ẩn trốn, bị lão nhìn thoáng qua như vậy, một đám linh hồn ý thức vậy mà thoáng cái tán loạn trực tiếp liền biến thành từng sợi khói nhẹ tiêu tán mất. Cách chương.